truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 24 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đi kiểm tra một số dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh, tạo mọi điều kiện để các dự án đảm bảo đúng tiến độ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện giới nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu tham gia vào dự thảo các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020.
Gần đây, trên các trang mạng xã hội cũng như thông tin đại chúng liên tục đưa tin về vụ việc ông chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm Thái Cương có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Tuy sự việc đã diễn ra trên 10 ngày nay, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể. Vì vậy, việc khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc là rất cần thiết. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 23 tháng 11, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đi kiểm tra một số dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và một số sở ngành liên quan. Đoàn đã kiểm tra công trình cầu Bến Tượng, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án nghĩa trang An Lạc Viên và dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Tại các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe lãnh đạo thành phố Thái Nguyên báo cáo về tiến độ thực hiện của từng dự án. Báo cáo của chủ đầu tư và nhà thầu cho thấy, công trình cầu Bến Tượng được khởi công từ cuối tháng 9 năm 2016, đến nay đã thi công được khoảng 25% khối lượng. Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu đã bắt đầu thực hiện. Dự án nghĩa trang An Lạc Viên đã thi công được khoảng 40% khối lượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án. Đối với công trình cầu Bến Tượng và dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, đồng chí chỉ đạo bên cạnh việc đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục ủng hộ hai dự án. Về dự án nghĩa trang An Lạc Viên, sau khi nghe đơn vị đầu tư đề nghị được mở rộng đất để trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhất trí với phương án trên và yêu cầu các sở ngành và thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn tất các thủ tục về đất đai. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài có quy mô toàn tuyến là 9,5 km, điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, điểm cuối thuộc xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Mặc dù là dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng đến nay thành phố Thái Nguyên thành lập được ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và đang tiến hành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Quyết Thắng. Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của thành phố Thái Nguyên trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Đồng chí cũng lưu ý, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh, tạo mọi điều kiện để các dự án đảm bảo đúng tiến độ.
Sáng 23 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện giới nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu tham gia vào dự thảo các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tới sự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các đề án được đóng góp ý kiến bao gồm: đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Tại hội nghị đã có gần 80 ý kiến đóng góp vào các đề án, tập trung vào các vấn đề như: thành phố cần hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân đầu tư thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc thực hiện đề án cũng cần thành lập thêm một trung tâm xử lý kiểm định chất lượng nông sản sạch, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong quá trình thực hiện các đề án, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với những đối tượng vi phạm, thiếu ý thức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thực hiện các đề án, xã hội hóa nguồn kinh phí để thực hiện các đề án, đầu tư kinh phí để thực hiện ngầm hóa các loại dây điện, cáp quang, nghiên cứu trồng thêm cây xanh trên các tuyến phố, lát vỉa hè đồng bộ để thành phố xanh sạch đẹp. Thực hiện các dự án cần lưu ý đến yếu tố đảm bảo môi trường. Ông Lê Thanh Nghi, phường Tân Thịnh có ý kiến.
Trong cái đề án này thì nói chung là cơ bản hoàn chỉnh. Thế nhưng có những cái điều mà cần phải bổ sung cho nó hoàn thiện hơn. Muốn nâng cao được năng lực thì phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân về hiểu về pháp luật, luật đất đai và các cái thông tư chính sách của đất đai. Cái thứ hai là nâng cao cái năng lực cho cán bộ là làm công tác chuyên môn. Vì thực tế đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn hiện nay là rất yếu, những thiếu nhưng là còn yếu. Cho nên cái việc giải quyết xử vụ các cái việc về liên quan đến đất đai là nó chậm, kéo dài, thậm chí là khó khăn. Đề án phân loại rác thải tại nguồn thì hiện nay là cũng đã triển khai đến nay là 3 năm. Qua thực tiễn thì thấy rằng là nó khó khăn. Có tính khả thi không thì bây giờ là phải cân đối lại tính toán là cái nguồn lực, hai là phân kỳ trong cái đề án. Thế phải chăng thì theo tôi là nên mỗi một năm thì dành ra một cái khoản ngân sách đầu tư lấy mỗi một phường lấy 1-2 tổ của dân phố thôi để thu gom cái này và xử lý cái này nó như thế nào để cho nó thành cái nền nếp, sau đó mình nhân rộng ra, chứ chúng ta không nên tham vọng lớn. Lớn quá thì ngân sách không có hai nữa là chúng ta làm nó tràn lan thì không có hiệu quả, không cao, tốn kém kinh phí.
Còn ông Nguyễn Đình Đài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên có ý kiến.
Ở hội nghị này tôi có rất nhiều cái nguyện vọng là cũng muốn cùng với tất cả các đại biểu khác xây dựng được cái đề án của thành phố cho nó trọn vẹn và nó hợp lý, có thể có tính khả thi. Xong cái đó còn điều còn phụ thuộc vào rất nhiều những các điều kiện như là những cái đề án lớn của tỉnh đã có chưa, thành phố dựa trên cơ sở nào để có đề án tiếp theo, và đồng thời cái sự đồng thuận giữa cơ sở và cái thực hiện đề án của thành phố có những điều kiện thuận lợi về khách quan chủ quan để thực hiện không. Tôi lấy ví dụ như vấn đề thực hiện vấn đề dồn điền đổ thửa, thực hiện ô mẫu lớn đối với địa bàn thành phố Thái Nguyên, các phường xã, nhất là các xã này là cái vùng bán sơn địa, địa hình mấp mô phân tán nhỏ lẻ, thì cái thực hiện cái ô mẫu hay là cái dồn điền đổ thửa đó nó không đơn giản như chúng ta đề ra trong đề án. Riêng thành phố Thái Nguyên thì hiện nay không phải bây giờ ta mới có đề án, mà trên thực tế nhỏ lẻ hàng năm chúng ta đã có những đề án thực hiện công nghệ cao đưa vào trong nhân dân và đã thực hiện ở nông thôn, nhưng mà nó chưa mang tính chất là trở thành cái mô hình điển hình và từ đó có thể nhân ra và làm theo một cái quy trình rộng hơn. Cho nên tôi hy vọng trong cái đề án này thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái mô hình điển hình và cái mô hình nó có khả năng, tức là thực hiện được ở cái mức đại trà, người dân dễ chấp hành và nó trở thành cái hiện thực của thành phố Thái Nguyên sau này. Tùy theo cái khả năng của mình ở mức độ khác nhau thì triển khai cái đề án này nó phải ở những cái thời gian phân bổ khác nhau theo cái lộ trình của nó thì mới thực hiện được.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên khẳng định đây là những ý kiến đóng góp quý báu để thành phố Thái Nguyên xem xét đưa vào 4 đề án nêu trên để thực hiện trong thời gian tới.
Trong 10 tháng năm 2016, phường Quang Trung thu ngân sách đạt 9,7 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch thành phố giao. Trong đó có một số khoản thu đạt cao như Môn Bài đạt 98% kế hoạch, phí lệ phí đạt 150% kế hoạch, thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đạt 95% kế hoạch, giá trị gia tăng đạt 88% kế hoạch. Trong số các khoản thu còn đạt thấp có thuế xây dựng ngoại tỉnh mới đạt 12%. Nguyên nhân khách quan là do đặc thù của ngành xây dựng thường thực hiện thanh quyết toán các công trình vào cuối năm, dẫn đến khoản thu này cũng bị ảnh hưởng tiến độ. Trao đổi với ông Trần Trung Kiên, đội trưởng đội thuế phường Quang Trung về các giải pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2016 được biết.
Từ nay đến hết năm 2016 thì đội thuế tham mưu Ủy ban nhân phường tổ chức đi đôn đốc thu các khoản nợ hiện tại của các hộ kinh doanh và các đơn vị nộp tiền thuê đất. Thứ hai nữa là đội thuế chỉ đạo cán bộ phối hợp với các tổ dân phố để rà soát các hộ kinh doanh mới ra kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, để tăng thu làm sao phấn đấu đến hết 2016 là hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách.
Cũng theo đánh giá của đội thuế phường, trong những năm gần đây, nhận thức của gần 800 hộ kinh doanh trên địa bàn về trách nhiệm nộp thuế đã được nâng lên rõ rệt, góp phần cùng với địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách.
Chiều 23 tháng 11, phường Thịnh Đán đã tổ chức họp bàn kế hoạch cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Tường, trú tại tổ 20 phường Thịnh Đán. Trước đó vào khoảng tháng 3 đến tháng 10 năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Tường đã xây dựng trái phép công trình nhà khung thép lợp mái tôn có diện tích hơn 300 m2 được xây dựng trên thửa đất số 15, 16 và 40. Tờ bản đồ số 57 tại tổ 19 phường Thịnh Đán. Công trình trên được ông Tường xây dựng trên đất không được phép xây dựng. đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng và không có giấy phép xây dựng. Các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân phường đã nhiều lần xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền vận động yêu cầu ông Tưởng tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng đến nay ông Tưởng vẫn không chấp hành. Tại cuộc họp, lãnh đạo phường Thịnh Đán đã nêu rõ việc tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của ông Tưởng là đúng quy định của pháp luật. Phường đã xây dựng được các phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện phá dỡ, tuyên truyền ngăn chặn các hành vi quá khích, đảm bảo trật tự an ninh chung. Việc cưỡng chế lần này nhằm mục đích giữ nghiêm kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước. Dự kiến ngày 28 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán sẽ tiến hành việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Tưởng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Nhung thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc tổ 19 phường Tân Long. Sau 4 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà của gia đình chị Nhung đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 100m², trị giá trên 110 triệu đồng, trong đó quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, quỹ vì người nghèo phường hỗ trợ 3 triệu đồng, hội chữ thập đỏ phường hỗ trợ 3 triệu đồng. Các hội đoàn thể và nhân dân hai tổ ủng hộ 1 triệu đồng, gia đình tự có 26 triệu đồng, số tiền còn lại là do anh em họ hàng hỗ trợ. Được biết gia đình chị Nhung có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm do bị bệnh hiểm nghèo, bản thân chị sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Chị nuôi hai con nhỏ đang theo học tại trường trung học cơ sở Tân Long. Tại lễ khánh thành, chị Nhung bày tỏ lòng biết ơn các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và hứa sẽ cố gắng ổn định cuộc sống, lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, được sinh ra, lớn lên và đi học, ai cũng mang trong mình một ước mơ hoài bão về công việc trong tương lai. Để làm được điều này đối với người bình thường đã khó, nhưng với người khiếm khuyết về cơ thể lại càng khó hơn gấp trăm lần. Với Hoàng Văn Mạnh, sinh viên năm thứ 3, lớp khoa học máy tính K13A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, công ơn dưỡng dục của cha mẹ và ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi chính là nghị lực giúp Mạnh vươn lên trước những khó khăn của cuộc sống.
Phòng 184, khu ký túc xá A10 là nơi sinh viên Hoàng Văn Mạnh gắn bó đã lâu. Là con trai út trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp ở Yên Bái. Số phận không may mắn với em bởi biến chứng của bệnh viêm phổi cấp khi em mới được 40 ngày tuổi. May mắn sống sót, nhưng đến năm 3 tuổi, em bắt đầu có những biểu hiện của bệnh teo cơ. Đôi chân và tay phải của Mạnh bị teo cứng lại, dính vào nhau, không cử động được. Mặc dù Mạnh được gia đình và các y bác sĩ tận tình chữa trị, nhưng cũng chỉ giúp các chi được mở rộng hơn, còn tay trái vẫn bị teo đến 80%. Với một thân hình nhỏ bé, lưng bị còng, đôi chân tong teo, tay phải thỉnh thoảng co giật khiến Mạnh rất đau. Để đi lại được, Mạnh phải bò như đứa trẻ. Bởi vậy, trong suốt 3 năm theo học đại học, em đã gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Vì cái thể trạng sức khỏe của em yếu ấy, nên là về cái sinh hoạt của em ấy thì vì mùa hè em thường là dễ sinh hoạt hơn nhiều. Vì khi đấy là chân tay em dễ điều khiển hơn, nó không cứng nhiều như ở mùa đông. Và em có thể bò đi lại vào trong nhà tắm được, có thể như vệ sinh hay là nước xả đỡ lạnh hơn. Còn về mùa đông thì em thường là chân tay hay cứng, cơ hay cứng lại nên là di chuyển rất là khó. Đi nó cũng khó khăn hơn, di chuyển rất là khó nên là cũng hơi bất tiện.
Ngày nhỏ, Mạnh ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật học. Mặc dù tàn tật, nhưng không vì thế Mạnh tự bỏ ý chí vươn lên. Học hết trung học phổ thông, Mạnh theo học trường nghề dành cho người khuyết tật. Nhưng thiết nghĩ, học thế vẫn chưa đủ. Chàng trai hiếu học ấy tiếp tục làm hồ sơ xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm học 2014-2015 để phù hợp với sức khỏe bản thân. Hiện Mạnh đã là sinh viên năm thứ 3 lớp khoa học máy tính K13A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. 3 năm học tại trường, các bạn trong lớp, trong khoa được chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Mạnh. Mạnh cố gắng làm những việc mình có thể vì không muốn dựa dẫm vào các bạn. Trước tình cảm của Mạnh, các bạn trong lớp xây dựng ý tưởng để sản xuất một chiếc xe lăn điện tặng em. Mới đây nghe được câu chuyện cảm động về sự vượt khó của em, một nhà hảo tâm đã đến tận trường thăm và tặng Mạnh chiếc xe lăn điện giúp em đi lại thuận lợi hơn. Trong suốt quá trình học tập, ngoài thời gian lên lớp, Mạnh luôn chủ động tìm kiếm kiến thức liên quan đến ngành nghề đang theo học để hoàn thiện vốn kiến thức còn hạn hẹp và nuôi dưỡng đam mê của mình. Em chia sẻ.
Em ước mơ công việc của em sau này nó gọi là ổn định, có đủ tiền để mình sinh sống và cũng có thể dư dảo một chút để cho có thể giúp đỡ bố mẹ khi về già hơn.
Có câu cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự, hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn có niềm tin. Với Hoàng Văn Mạnh cũng vậy, một chàng sinh viên trẻ luôn lạc quan yêu đời và nghị lực vươn lên trước số phận. Chắc chắn ước mơ trở thành người kỹ sư công nghệ thông tin giỏi của Hoàng Văn Mạnh sớm trở thành hiện thực. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên các trang mạng xã hội cũng như thông tin đại chúng liên tục đưa tin về vụ việc ông chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm Thái Cương có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Sau đây là những ghi nhận từ phía Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố cũng như cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc. Chuyên mục hôm nay với bài viết cần khẩn trương điều tra làm rõ việc lãnh đạo doanh nghiệp chống người thi hành công vụ sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề trên.
Chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Sự việc bắt đầu từ buổi kiểm tra đột xuất của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên tại chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm mang tên Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8 thuộc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên do ông Đỗ Văn Cương làm giám đốc. Trong biên bản làm việc được lập tại thời điểm kiểm tra sáng ngày 11 tháng 11 năm 2016, cơ sở kinh doanh thực phẩm Thái Cương đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm giò chả hiện đang kinh doanh và 8 nhân viên trực tiếp kinh doanh tại các quầy hàng thực phẩm không xuất trình được giấy chứng nhận về sức khỏe cũng như chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm theo luật định. Trước những nội dung của biên bản, do cho rằng có nhiều điều bất lợi cho quá trình kinh doanh, nên ông chủ chuỗi cửa hàng là Đỗ Văn Cương đã không đồng ý ký biên bản kiểm tra do đoàn lập ra. Trong quá trình làm việc, ông Cương tỏ thái độ không nhận khuyết điểm và có hành vi đánh người của đoàn kiểm tra là ông Dương Sơn Hải, trưởng đoàn, và bà Nguyễn Thu Hà, phó trưởng đoàn kiểm tra. Trước sự việc đó, ông Hải, trưởng đoàn kiểm tra đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan công an sở tại là phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đến làm việc và lập biên bản sự việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Từ đó đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc với ông Đỗ Văn Cương, chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm Thái Cương và cán bộ lãnh đạo chi cục, đồng thời chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có báo cáo cụ thể về sự việc, đồng thời đề nghị công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc làm rõ sự việc cán bộ của chi cục bị đánh. Ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã nhận được cái báo cáo của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản Thủy sản về cái nội dung này. Và theo báo cáo của Chi cục thì trong quá trình kiểm tra là có cái việc là thiếu hợp tác. Thế và phát ngôn những cái lời lẽ nó mang tính thô tục và mạt sát đối với cán bộ trong đoàn. Thế và thậm chí là chúng tôi cũng được nghe phản ánh cái việc là có cái hành hung đối với cán bộ trong cái đoàn kiểm tra. Thế và trước hết thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái hành động nó thiếu chuẩn mực. Thế và phần nào đó nếu có cái việc như vậy là vi phạm quy định của pháp luật. Thế và cái điều này thì chúng tôi cũng rất là không đồng tình, cũng đang có những cái chỉ đạo đối với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản Thủy sản và phối hợp với các cái cơ quan chức năng trên địa bàn để điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu mà có những cái hành vi như vậy thì chúng tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng là vào cuộc và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Về phía chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm Thái Cương, ông Đỗ Văn Cương lại đang đưa ra những ý kiến trái chiều.
Nói em đánh người của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản thì em khẳng định là em không đánh, và cơ quan công an đang điều tra sự việc. Đấy, sau khi có kết luận cơ quan điều tra thì ấy xử lý theo đúng quy định thôi.
Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại số 4 đường Cách mạng tháng 8 hoạt động được hơn 2 tháng nay. Đây là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng khi có địa chỉ mua sắm tiện lợi. Cửa hàng cũng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. việc kiểm tra đột xuất của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là một trong những hoạt động cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về triển khai năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Hơn nữa là thực hiện chức năng giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp cơ sở kinh doanh tốt hơn và góp phần bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, buổi kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Thái Cương đã chưa thành công. Còn đối với thông tin có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra. Trong khi đó, như ý kiến phát biểu ở trên, ông Cương vẫn khẳng định không có hành vi đánh người hay chống người thi hành công vụ. Trước tính chất của sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp, khẩn trương làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn khi có thông tin mới. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 11 năm 2016. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây cao thế TBA 110 kV. Thời gian từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2016 và từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Quang Trung và một phần của khu vực phường Túc Duyên, Trương Vương sẽ bị mất nước. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Chiều tối qua 23 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh trời chuyển rét, gió hướng đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất đo được trong sáng nay 24 tháng 11 phổ biến từ 16,7 đến 16,8 độ C. Cảnh báo trong các ngày 26 tháng 11 và 29 tháng 11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét đến cuối tháng 11. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng, tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tận một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cây.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.